Ta không đối lập với tất cả mọi người, không đối lập với tất cả sự vật, không đối lập với tất cả vạn vật, hòa đồng với tất cả. Gì cũng vui cả. Không đối lập. Người khác đối lập với ta, ta không đối lập với người khác. Phải biết rằng trong đối lập sẽ sinh ra oán thân trái chủ, như chúng ta vẫn thường nói. Bởi ta đối lập với người, người sẽ đối lập với ta. Trong vô tình hay hữu ý sẽ sinh ra oán hận, oán cừu. Sau này gặp lại bèn oan oan tương báo. Ta ngăn trở họ, khi bạn mắc kẹt, họ đến ngăn trở bạn. Lấy báo trả báo. Vấn đề này rất rắc rối. Ngày nay chúng ta học Phật đã hiểu, oan gia nên giải không nên kết. Những người ta không thích, hủy bán ta. Làm nhục ta, ngăn trở ta, hủy hại ta. Ta nên cúng họ một bài vị sống, đặt cảnh tượng Phật. Mỗi ngày đều khồi hướng cho họ, mong tiêu tai hóa giải oán kết đó, rất hay. Thế nhưng bây giờ từ sáng đến tối vẫn như thế, vẫn là oán hận. Đấy không phải là do ta tạo ra sao? Đây là tiêu rồi, tạo ở chỗ khác, chướng ngại của ta làm sao đoạn hết được? Đã muốn tiêu tài thì không nên tạo lại. Ở kia tiêu tài, muốn tiêu tài giải kết. Ở đây lại suốt ngày gây thêm rắc rối với người khác. Bởi thế đấy là việc làm dại dột. Chưa buông được tình kiến. Vậy phải làm sao? Đây là ngu si. Chưa thấy được chân tướng sự thật. Cần phải nghe kinh. Điểm hay của kinh điển là ở chỗ đó. Có hai ưu điểm. Thứ nhất, giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Ưu điểm thiết thực nhất với chúng ta, đó là đoạn nghi sanh tính. Những điều trong kinh nói đều là chân tướng nhân sinh vũ trụ. Nếu ta hiểu được, thấy rõ. Lúc nào mới được gọi là thấy rõ, hiểu được? Thật sự buông bỏ là hiểu được. Vẫn chưa buông bỏ, nhất định chúng ta phải cảnh giác. Chúng ta vẫn chưa thấy rõ. Nếu thấy rõ, chắc chắn phải buông bỏ. Những chuyện lo lắng mỗi ngày rất nhiều, chưa buông bỏ. Chưa buông bỏ tức vẫn chưa giải quyết được vấn đề luân hồi lục đạo. Chết đi vẫn quanh quẩn trong luân hồi lục đạo. Đây là sai lầm rất lớn.